This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bảo Bảo xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và để mở đầu cho một tuần mới, Bảo Bảo xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường chứng khoán cùng với anh Tiến Dũng. Và hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần thì Bảo Bảo xin gửi lời chúc tốt đẹp đến tất cả quý thính giả cùng với anh Tiến Dũng. Và trên đường dây, Bảo Bảo xin mời anh Tiến Dũng gửi lời chào đến quý thính giả.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Bảo Bảo. Vâng, cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Kinh tế thị trường chứng khoán cùng với Tiến Dũng và Bảo Bảo. Buổi sáng ngày hôm nay thì trước hết thì Dũng xin gửi quý vị những bản tin về kinh tế, đặc biệt về thị trường chứng khoán. Thế đó là thị trường chứng khoán sáng ngày hôm nay mở cửa, nhiều con số rất là đỏ, đặc biệt về Dow Jones thì đã giảm đến 99 điểm. Con số hiện tại là 17.590 điểm và Nasdaq thì giảm 10 điểm và con số hiện tại bây giờ là 5.117 điểm. S&P 500 đã giảm 6 điểm và con số hiện tại bây giờ là 2.097 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.18%, dầu thô thì giảm 2 đồng 31 xu, một thùng dầu thô chỉ có 46 đồng 03 xu. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 10 xu, vàng thì giảm 33 xu, hiện tại vượt 1 ao vàng là 1.091 đồng 60 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.95%, tuần rồi cao nhất là 4.03%, lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.03%, tuần rồi cao nhất là 3.12%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 21.840 đồng và bán ra là 21.940 đồng. Vàng thì mua vào là 32.940.000 đồng cho một lượng, bán ra là 32.990.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì cũng không có sáng sủa cho lắm, nhưng mà rất may mắn là con số dương, nhưng mà dương rất là nhẹ, chỉ có 0.2%. Đó là theo như Bộ Thương mại đưa ra buổi sáng ngày hôm nay. Về cái chỉ số người tiêu dùng trong tháng 6 nó có lên, nó spending up nhưng mà only là 0.2%, tức là con số nó rất là thấp cái thưa vị. Nhưng mà Dũng nghĩ rằng luôn luôn đó con số dương là cũng tốt hơn con số âm, nhưng mà lên rất là chậm. Đây là con số mà họ cho biết rằng trong vòng 4 tháng qua là con số thấp nhất. Theo như Bộ Thương mại đưa ra, cái dân Hoa Kỳ đó bắt đầu để ý lại cái sự tiết kiệm. Quý vị biết rằng cái thị trường kinh tế Hoa Kỳ nó có những cái mà mờ mờ ảo ảo mà chúng ta không biết được. Hôm nay thì thị trường lên đến 18.000 mấy trăm điểm, qua 2 ngày sau xuống chỉ còn có 17 mấy trăm điểm. Tức là chúng ta thấy rằng nó lên một cái ào mà nó xuống một cái cũng rất là nhanh. Vì khi mà cái sự tin tưởng vào thị trường kinh tế của Hoa Kỳ cũng như là trên toàn thế giới thì người dân đang bắt đầu có một cái sự ngờ vực và hầu như cái sự tiêu xài nó đã chậm lại một phần nào đó. Một phần khác nữa là khi mà chuẩn bị để dành tiền cho con cái trở lại trường đó cũng là một phần cho người dân Hoa Kỳ ý thức lại sự tiêu xài. Con số tiêu xài thì nó lại lên 0.2%, trong khi đó thì cái income nó lại tăng lên và tăng lên rất là nhiều, đặc biệt là những cái personal saving rate là nó họ đã saving, tức là dành tiền, nó là 4.8%, và income họ lên đến 4.6%. Đây là những con số đưa ra từ tháng 5. Và chúng thấy rằng xài thì 0.2% thôi, trong khi đó thì để dành tiền là 4.8%, tức là họ có cái tiền income để mà saving là 5%, họ chỉ xài 0.2, trong khi đó họ save lại 4.8%. Thế là con số nó chênh lệch quá nhiều. Trong khi đó thì họ cái tiền lương của họ đã tăng lên đó, tức là cái tiền income after tax thì lên khoảng 4.6%. Rõ ràng cái con số này khi mà Bộ Thương mại đưa ra thì chúng ta thấy rõ là cái người dân Hoa Kỳ họ save tiền nhiều hơn ngay giờ phút này là hơn là họ xài tiền. Và đặc biệt những cái mặt hàng lớn như là về xe, rồi về như là những cái big item đó thì họ hầu như là họ cũng không có mua nhiều vào cái tháng 6, cũng như họ như là tủ lạnh hay là những cái mặt hàng máy giặt máy sấy vân vân, tức là những cái big items thì họ không có mua nhiều, thưa quý vị. Và bản tin này kế tiếp cũng có thể là nó ảnh hưởng một phần nào đó về cái thị trường chứng khoán buổi sáng hôm nay là Puerto Rico. Puerto Rico họ đã miss cái payment thì tuần lễ vừa rồi. Ví dụ mới nói, họ nghĩ rằng, nhiều người họ nghĩ rằng có thể họ trả được, nhưng mà cái với cái gánh nợ 72 tỷ làm cho cái người thống đốc cũng như cái thành phố này họ loạn choạng. Chỉ có 72 tỷ thôi mà không trả nổi. Theo như cái lời của người Puerto Rico government thì họ đưa ra là họ nói rằng 58 triệu để mà trả cái payment cho cái số nợ là 72 tỷ đó. Họ cũng nói rằng họ we don't have money. Tức là họ nói thẳng luôn là chúng tôi không có tiền. Thì ông Victor này họ cũng đã đưa ra cái người tên Victor đứng đầu của cái thành phố, cũng như là nó không thực sự cái này nó thấy rất là buồn cười. Mọi thứ đều under cái chính phủ Hoa Kỳ hết, nhưng mà họ không có chính thức thuộc về một tiểu bang Hoa Kỳ, nhưng mà cũng ảnh hưởng một phần nào đó khi mà cái chuyện mà không trả được cái nợ này đó, có thể rằng họ sẽ tái lại cơ cấu cái số tiền về nợ của những cái tiểu bang sắp tới đây. Và theo như cái con số tiền chỉ có 58 triệu không thôi, trả tiền lại cái tiền 58 triệu để trả cái mon cho cái số tiền nợ 72 tỷ mà họ nói là họ không có tiền. Đó là cũng một phần ảnh hưởng cho cái thị trường khoán buổi sáng hôm nay. Nhưng mà tôi dũng nghĩ rằng cái ảnh hưởng nặng nhất là cái chứng khoán của Hy Lạp. Sáng hôm nay khi mở cửa trở lại thì Hy Lạp phải nói rằng họ rất kỷ lục. Khi mà nhà băng, bốn cái nhà băng của lớn nhất Hy Lạp mở ra thì họ nói rằng 30% nó bị rớt từ cái stock exchange. Đây là con số phải nói rớt giống như mình bị cắt dây cái thứ vị. Bốn cái nhà băng như là băng Paris, rồi Alpha Bank, rồi Euro Bank và National Bank của Rick giảm 30% sau khi 5 tuần đóng cửa. Và hầu như cái quốc gia này thì đã bị force, tức là bị áp lực để mà ra khỏi cái sử dụng đồng tiền chung của Euro. Nhưng mà cuối cùng thì các nước châu Âu như là Đức rồi Pháp đã ngồi xuống và cuối cùng đã cứu cái quốc gia này ra khỏi cái tình trạng vỡ nợ. Nhưng mà khi mở cửa sáng hôm nay thì thấy rằng cái vỡ nợ là lại còn dây dứt ở đâu đây. Vì thế ảnh hưởng thì chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay trên Hy Lạp cũng như là cái thành phố Puerto Rico, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì nó có liên quan đến cái điện thoại thông minh. Tức Dũng nghĩ rằng thường thường đó thì có nhiều người họ mua cái điện thoại, họ xài một cái điện thoại thông minh, và theo như cái sự thống kê của cái group này, một cái số người mà họ chuyên môn đi khảo sát rồi đi làm những cái research về cái điện thoại thông minh, thì tôi cũng thấy những người mà có sở hữu cái điện thoại đó, cái app mà họ xài nhiều nhất hay là cái function, cái chức năng mà họ xài nhiều nhất đó là cái điện thoại, máy chụp hình, luôn luôn thấy là xài mỗi ngày hầu như là không dưới một lần về cái chụp hình, ngay cả ví dụ cũng vậy nữa. Vì thế thì những người này họ điều tra, họ theo, họ thăm dò, họ làm một cái research, một cái thăm dò coi cái điện thoại nào là có cái function chụp hình tốt nhất. Họ đã gom lại tất cả những điện thoại nào là LG, Samsung, Apple, HTC, Google, Panasonic, Sony, và những cái điện thoại này đa số có những cái chụp hình, những cái ứng dụng chụp hình rất là tốt. Và họ đã gom lại cuối cùng, họ nói là cái điện thoại mà có cái máy chụp hình tốt nhất là the best smartphone camera of 2015. Mà tôi Dũng nghĩ rằng có thể là cái Samsung Galaxy hay là cái Samsung Note 4 hay là cái Samsung S6 vân vân, hay là cái Apple chẳng hạn. Nhưng mà thật sự ra, thưa vị, cái điện thoại mà có cái máy chụp hình tốt nhất, chụp đẹp nhất là cái Panasonic Lumix CM1. Không phải riêng về cái khảo sát của cái group này không, nhưng mà nhiều người, rất rất là nhiều người đã dùng qua cái điện thoại Panasonic Lumix CM1. Họ thích vô cùng. Nhưng mà đứng thứ nhì là điện thoại Samsung Galaxy S6, và đứng thứ ba là LG G4. Và hầu như tôi cũng không thấy một cái Apple nằm trong cái ba cái top 10, là ba cái đầu tiên. Còn những cái còn lại là cái hàng như là cái Note 4, rồi những cái iPhone là có trong khoảng từ hàng năm trở xuống. Nhưng mà vẫn là cái Panasonic Lumix CM1 đứng đầu. Nhưng mà quý vị nào mà đang looking for một cái phone là không chống là chống hacker, tức là chống những kẻ mà tin tặc xâm nhập vào gửi những cái thông tin tùm bậy tùm bạ, hoặc là lấy thông tin cá nhân của mình đó, ngay cả cái waterproof chúng ta có thể lặn xuống nước mà chụp hình được, thì cái phone sắp sửa ra một cái dòng gọi là cái thiên niên kỷ mới, là cái touring phone, tức là the touring phone. Cái phone này rất là đẹp, nhưng mà chúng ta chờ xem ngày sắp tới, nhưng mà nó ra ngày nào thì Dũng sẽ cho quý vị biết ngày đó. Cái phone này đặc biệt là hacker proof and waterproof, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp có liên quan đến sales tax holiday ở Texas. Vì biết rằng khi công an chúng ta chuẩn bị trở lại trường thì nhiều cái tiểu bang, không phải tất cả tiểu bang, nhưng quý vị cũng có nhiều cái tiểu bang sẽ bán đồ mà miễn thuế cho những người nào mua đồ cho các em trở lại học. Thì riêng về Texas sẽ bắt đầu vào ngày 7 đến ngày 9 tháng 8 tới đây. Quý vị cũng nhớ rằng chúng ta mua quần áo hay là mua giày đó thì ít hơn 100 đồng. Hay là chúng ta mua cái backpack thì ít hơn 100 đồng. Ngay cả những cái school supply khác thì ít hơn 100 đồng. Và những số tiền này chúng ta miễn thuế. Và trước đây Dũng có nói rằng chúng ta sắp hàng chen lấn rất là mệt. Vì thế chúng ta không cần phải đi mua, phải là nhầm ngay cái ngày mà miễn thuế này. Chúng ta phải mua những cái mặt hàng này on sale. Từ bây giờ trở đi thì chúng ta phải mua, có thể là rẻ hơn khi chúng ta sắp hàng mua mặt hàng. Bớt một vài xu hay một vài đồng tiền thuế. Nhưng mà cái giá của nó, thì cái giá đứng như vậy thì chúng ta cũng không xem được bao nhiêu. Nhưng mà cái bản tin này thì Dũng cũng gửi đến quý vị, nếu quý vị nào cũng vẫn thích đi chỗ đông người chen lấn thì chúng ta đi ngày 8 tây, xin lỗi, ngày tháng 8, 7 đến 9 tây được quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến địa ốc. Dũng thấy bản tin này cũng khá là thú vị. Xin gửi đến quý vị, mặc dầu nó cũng có thể ảnh hưởng một vài cơ sở business ở đây. Theo như cái bản tin là họ đưa ra đó, là khoảng nhiều thập niên về trước, khi chúng ta muốn bán một căn nhà thì the only way chúng ta phải cần người địa ốc đứng ra, tức là phải cần một real estate agent để bán hoặc là chúng ta mua một căn nhà. Nhưng bây giờ thật sự mà nói, bây giờ trường hợp mà bùng nổ những cái app, những cái smartphone hay là những thời đại về công nghệ đó, thì chúng ta không cần làm điều đó nữa. Họ cho biết rằng chúng ta có thể save rất là nhiều tiền khi chúng ta làm điều này, work it yourself. Chúng ta phải spend một chút thời giờ để chúng ta làm mà chúng ta không tốn tiền. Chẳng hạn như khi chúng ta bán một căn nhà đó thì chúng ta cần một người địa ốc thì chúng ta phải trả 6%, hoặc là chúng ta 6% đó không cần biết họ chia như thế nào. Chẳng hạn như cái người đứng ra bán căn nhà đó họ thưởng 6%, hay là một người địa ốc khác dẫn một người khác đến mua thì họ chia đấy ra là 33%, vân vân. Nhưng mà chúng ta nhớ một điều là cái người mua đó sẽ không trả những cái khoản gọi là tiền commission này, tức là tiền lệ phí này, nhưng mà người bán thì luôn luôn phải mất 6% nếu chúng ta qua cái hệ thống của agency. Nhưng mà theo những cái con số đưa ra đó, trung bình ở nước Mỹ, cái căn nhà bán ra cái giá khoảng 282.800 đồng. Thì chúng ta có thể lấy ra 6% của số tiền này thì nó khoảng 16.968 đồng. Khi mà chúng ta nhìn đưa trả tiền một con số mà chúng ta không biết 6% bao nhiêu, nó nhỏ lắm, nhưng mà chúng ta đưa ra một con số thiệt sự của nó là giá trị của 6% của căn nhà chúng ta là bao nhiêu, thì nhiều người họ tiếc vô cùng, tức là đến 16.000, gần 17.000 đồng với căn nhà 282.000, chúng ta trả đi 17.000 đồng. Nhưng mà rất may là chúng ta có một cái cơ hội để không mất cái tiền này, chỉ cần mất 400 đồng. Nhưng mà cái điều này chúng ta phải cần một thời gian để chúng ta làm research, rồi chúng ta phải cho show nhà vân vân. Vì cái trang web mà hiện tại bây giờ có là owners.com, tức là owners là chủ đó, cái từ owners.com, tức là những người chủ .com đó. Thì chúng ta chỉ cần bỏ 400 đồng, 400 đồng tiền fee này, cái flat fee, không có cần tiền gì khác hết. 400 đồng này để làm gì? Để họ để lên những cái là Multiple Listing Service, mà chúng thường gọi là MLS, Multiple Listing Service, một cái data của nó. Chúng ta sẽ coi bất cứ cái trang mạng nào mà bán nhà đó, chúng ta vào đó chúng ta coi được hết. Tức là người ta mua nhà, chúng ta vào đó coi, thấy nhà của chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta phải dẫn những người này đi coi nhà, hay là chúng ta phải make appointment đến, mở cửa ra cho coi. Và đây, họ cho nói rằng đây là cái website này đó, là nó giống như for sale by owner của cái thế kỷ 21. Và hiện tại bây giờ hầu như rất là đông người dân Hoa Kỳ đã dùng cái website này. Nếu chúng ta là người buyer thì chúng ta không cần thiết, nhưng mà chúng ta là người sell thì chúng ta có thể save được nhiều ngàn Mỹ Kim cho cái bán cái nhà của chúng ta. Trong khi đó cái người mua đó thì chúng ta không cần, chúng ta chỉ cần kiếm agency là ok rồi, vì những người đó sẽ dẫn chúng ta đi coi nhà. Vì những người mua không có trả khoản tiền này, nhưng chỉ có người bán thôi, thưa quý vị. Một bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay nói về Finding Your Forgotten Money. Tiến Dũng cứ khoảng vài tháng thì Dũng sẽ đưa ra cái bản tin như vậy, để quý vị nào mà có người quen hay là có bà con trong gia đình mình đó thì chúng ta đừng quên. Vì cái số tiền gọi là unclaimed properties, cái những số tiền này đến hiện tại bây giờ nó tăng lên mỗi ngày. Hiện tại bây giờ Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ giữ đến 42 tỷ Mỹ Kim về số tiền này. cái số tiền này nó có rất nhiều hoàn cảnh mà phải là nó sẽ đưa qua chính phủ. Chẳng hạn như là những cái abandoned bank, những nhà bank mà bị đóng cửa, trong khi đó thì người dân có tiền trong đó. Rồi những cái invest account, khi chúng ta có investment account trong nhà băng rồi chúng ta đột ngột qua đời hay là để con cháu trở lại. Rồi uncashed, những cái check, chúng ta chỉ có những cái check mà 50 đồng, 100 đồng gửi về chúng ta cũng làm biến hay là chúng ta thất lạc nó mất rồi chúng ta cũng không biết tìm ai. Hay là những cái tax refund hay là những cái insurance policy, trước đây chúng ta mua 6 tháng mà 4 tháng ta cancel. Nhiều, rất là nhiều thứ mà những số tiền này đó, cái người mà trả chúng ta đó họ không được quyền giữ, họ phải gửi lại cho chính phủ sau 1 năm. Tức là after one year hay là longer than one year đó, thì những người nhà băng hay những người nào mà đang giữ cái tiền này đó, họ bắt buộc phải trả lại cho chính phủ để đi vào cái website gọi unclaimed property. Bởi vì nên nhớ khi chúng ta vào cái unclaimed property thì chúng ta nhớ là .gov. Nếu mà .com đó thì chúng ta phải trả tiền service cho họ. Mặc dù có không có gì không biết nhưng mà chúng ta phải trả tiền service cho họ. Ví dụ như họ lấy được 100 đồng thì họ ăn bao nhiêu tiền phần trăm. Nhưng mà nhớ là .gov là government đó, còn .com thì chúng ta phải trả tiền. Có nhiều quý vị đồng hương lỡ đi vào .com rồi đánh vào khi mà họ có tiền đó, anh có tiền anh phải trả tôi số tiền như đó, thì chúng ta cũng phải trả tiền cho họ tiền service. Nhưng mà nhớ .gov chúng ta không trả một xu nào hết. Và theo như con số họ đưa ra đó là cái số tiền này trả ra mỗi năm được bao nhiêu, thì từ cái research năm 2011 đến nay thì họ trả ra như vậy là khoảng 2.25 tỷ, tức là 2.250 triệu Mỹ Kim họ trả số tiền lại này lại cho người dân Hoa Kỳ. Và trung bình mà chia đều ra đó, khoảng 2 triệu rưỡi người đã làm cái claim này. Và mỗi cái check mà được gửi ra là average là 892 đồng. Đây là số tiền không nhỏ. Quý vị nào mà có thân hữu, có bà con hay là có những người bạn bè đó, chúng ta có thể vào website này unclaimedproperties.gov thì chúng ta coi, rồi chúng ta phải đánh tên họ và tên first name and last name chúng ta sẽ ra liền. Vì những cái tên nó khi hiện ra đó, hàng ngàn cái tên hiện ra như vậy và nó có những kế bên là những cái địa chỉ, chúng ta coi hai cái match với nhau đó là chúng ta biết rằng đó số tiền là của chúng ta đó, cái đơn vị. Đó là bản tin cuối cùng, xin trở lại với bà Bảo.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Tiến Dũng đã mở đầu cho một tuần mới với những bản tin rất là thú vị. Đặc biệt thì Bảo cũng như anh Tiến Dũng xin được nhấn mạnh đó là bản tin mà quý vị nào nếu mà có con em sắp sửa nhập học cho mùa học tới đây, đó là bản tin sale tax, có nghĩa là mình sẽ được free tax cho những cái gì mình mua, cho những cái dụng cụ học tập cũng như quần áo cho con em chúng ta. Nó bắt đầu từ ngày 7 tháng 8 đến ngày 9 tháng 8, có phải không anh Tiến Dũng?
Đúng rồi Bảo, ngày 7 đến ngày 9 tháng 8.
Dạ vâng, dạ thì Bảo cũng xin cảm ơn anh Tiến Dũng đã đến với chương trình và Bảo cũng như quý thính giả xin kính chúc anh Tiến Dũng có một ngày thật là hạnh phúc, ấm áp bên gia đình và chúc anh có một tuần làm việc rất là vui và xin mời anh gửi lời chào đến quý thính giả.
Vâng, cảm ơn Bảo rất là nhiều và Tiến Dũng cũng cảm ơn quý vị và không quên chúc quý vị có ngày đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.